Ở đời có bốn cái ngu: làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm trầu.
Thưa quý vị, đó là câu ca dao Việt Nam mà ông bà ta đã dặn dò từ xưa. Sang tới nước Úc này, lời dạy về cái ngu thứ nhì xem ra vẫn còn hiệu nghiệm, nhất là khi đem ngôi nhà mình đang ở ra làm vật thế chấp để vay tiền ngân hàng, rồi đem tiền ấy cho mượn. Mất nhà như chơi. Nhưng trong thời buổi giá nhà lên cao vùn vụt này, hơn nửa triệu một ngôi nhà ở thành phố như Sydney hay Melbourne, thì đối với những người trẻ mới ra trường, tuy có công ăn việc làm ổn định, nhưng dành dụm được cả trăm ngàn để đặt cọc cho một ngôi nhà là một ước mơ khó thực hiện. Hoặc có người muốn bắt tay vào việc làm ăn mà không có vốn ban đầu. Những giấc mộng khó thành. Và nhiều bậc cha mẹ hay ông bà thương con bèn sắn áo ra giúp một tay. Nhiều bậc phụ huynh đã không ngần ngại đem ngôi nhà mình đang ở để thế chấp với ngân hàng hầu vay tiền giúp cho con, cho cháu. Căn nhà mà cả đời họ đã làm quần quật mới trả hết nợ ngân hàng. Căn nhà cho họ chút an tâm để thông thả an hưởng tuổi già. Có vị đứng ra bảo lãnh số nợ mà con cháu họ muốn vay của ngân hàng. Nhưng chuyện đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Nhiều bi kịch đã xảy ra quanh vấn đề này. Theo số liệu của cơ quan trợ giúp pháp lý Legal Aid ở New South Wales, thì 25% vụ kiện cáo quanh vấn đề này đã xảy ra đối với cộng đồng nói tiếng Ả Rập, 16% trong các cộng đồng đến từ những nước Đông Nam Âu Châu. Đến nỗi Legal Aid New South Wales đã phải hợp tác với dịch vụ bảo vệ quyền lợi cho người cao niên, gọi tắt là TAS, để cung cấp dịch vụ giúp đỡ miễn phí về pháp lý cho di dân các cộng đồng sắc tộc không nói tiếng Anh. Dịch vụ này mang tên The Borrowers Beware Project, giúp cho người cao niên ý thức được những rủi ro trong chuyện thế chấp và vay mượn này. Luật sư của Legal Aid, bà Rebecca Doran, cho ký giả Ildiko Doda của SBS biết những chuyện này xảy ra ngày càng nhiều.
We see a lot of people who are older people who've been involved in borrowing money against their house.
Có nhiều người, toàn các vị cao niên, bị dính vào chuyện cầm cố nhà để mượn tiền hay đứng ra làm người bảo đảm nợ cho con cái, mà có nhiều rủi ro trong mấy chuyện như vậy lắm.
Rủi ro lớn nhất là có nguy cơ bị ngân hàng siết nợ. Khi nào người ta có thể lâm vào nguy cơ bị ngân hàng siết nợ, phải bán nhà? Đó là...
Thứ nhất, khi quý vị đứng tên vay tiền ngân hàng, với ý định là con quý vị sẽ trả hết số nợ đó cho ngân hàng. Thứ hai là nếu quý vị chuyển quyền sở hữu hay bằng khoán ngôi nhà của mình cho con để người con đó đem nhà làm tài sản thế chấp để vay tiền. Hoặc thứ ba là khi quý vị đem nhà mình đang ở ra thế chấp để vay một món tiền theo kiểu reverse mortgage. Quý vị không phải trả nợ hàng tháng, nhưng tiền vay có tính lãi, tiền lời cứ chồng chất theo thời gian và sẽ được cộng thêm vào món tiền nợ của quý vị đã vay. Khi bán nhà, quý vị sẽ phải hoàn trả toàn bộ nợ gốc và lãi. Chỉ có người trên 62 tuổi mới được vay tiền theo kiểu reverse mortgage này.
Lời khuyên đầu tiên của bà Rebecca Doran là:
If you are thinking about borrowing money against your home to give to your children.
Nếu quý vị nghĩ đến chuyện cầm cố nhà để đi vay tiền cho con mình, với điều kiện là con quý vị thỏa thuận sẽ trả món nợ đã vay, thì câu hỏi quan trọng nhất mà quý vị đặt ra cho mình là: quý vị có sẵn sàng bán nhà nếu như mọi chuyện trục trặc không? Điều đầu tiên mà chúng tôi mách nước cho quý vị là nếu như quý vị không sẵn sàng làm chuyện đó, trong trường hợp con cái quý vị không có khả năng trả nợ đàng hoàng, thì quý vị nên nghĩ cho kỹ trước khi đi mượn tiền cho con mình hoặc trước khi đứng ra bảo lãnh nợ cho chúng.
Có lẽ cha mẹ ông bà chỉ thấy lòng thương con thương cháu thôi thúc mà đứng ra bảo lãnh nợ. Vả lại, con mình hiếu thảo, hiền lương, sẽ chẳng bao giờ xảy ra chuyện xù nợ, giật tiền. Nhưng giá mà đường đời bằng phẳng cả, thì đâu có chuyện gì để nói. Chẳng hạn trường hợp của ông bà Samira Ali. Họ thương con, không muốn con phải lận đận như mình. Nên khi cô con gái ngỏ ý muốn làm ăn, hai ông bà đứng ra bảo lãnh nợ cho con bằng cách thế chấp ngôi nhà mà mãi đến khi sắp về hưu họ mới trả hết nợ ngân hàng. Nhưng rồi cô con gái làm ăn thất bát, không trả nợ được. Ngân hàng bắt đầu thủ tục siết nhà và buộc hai ông bà trả món nợ của người con. Hỏa vô đơn chí, đúng lúc đó ông Ali lại ngã bệnh. Viễn ảnh túng thiếu, mất nhà, chồng chất áp lực, đè nặng lên tâm trí họ, sức khỏe họ và cả tình gia đình giữa cha mẹ, con cái.
Their relationship with their daughter also had gone sour because they never realized that their home could be sold.
Quan hệ giữa họ với người con gái cũng đâm ra tệ đi, bởi vì trước đó họ chẳng hề nghĩ đến chuyện là cái nhà của họ có thể bị bán nếu như con gái họ không trả nợ. Thế nên, điều vô cùng quan trọng là dù quý vị có tha thiết muốn giúp cho con mình thăng tiến hoặc giúp cho chúng trong hoàn cảnh khó khăn, thì chuyện quan trọng cho cả gia đình cũng như cho quý vị là phải nhớ tự bảo vệ mình. Phải nhớ bảo đảm sao cho quý vị có được tư vấn về chuyện gì có thể xảy ra cho quý vị.
Luật sư của Legal Aid New South Wales, Rebecca Doran, có thêm những lời khuyên sau. Thứ nhất là hãy thực tế và suy nghĩ cặn kẽ trước khi quyết định ký văn tự trở thành người bảo lãnh nợ. Quan trọng hơn nữa là hãy tìm đến một luật sư để được tư vấn từ đầu. Cho dù quý vị có nôn nóng muốn giúp con mình tới đâu, hãy ý thức rằng không giúp được không có nghĩa là không thương yêu con.
Absolutely, it's okay to say no. Many parents, particularly now that house prices in Sydney are so expensive.
Quý vị hoàn toàn có thể nói không. Nhiều vị phụ huynh, đặc biệt là trong hoàn cảnh giá nhà tại Sydney hiện nay vô cùng đắt đỏ, nên các vị cảm thấy mình có bổn phận phải giúp con về mặt tài chánh. Tuy nhiên, điều tối quan trọng là quý vị phải hiểu biết tất cả mọi nguy cơ có thể xảy ra.
Thứ ba là tất cả mọi chuyện phải có văn tự. Và trên giấy tờ, quý vị phải ghi rõ tiền đó là tiền cho mượn hay tiền tặng luôn. Và quý vị nên biết là tặng bao nhiêu tiền thì có thể ảnh hưởng đến trợ cấp an sinh xã hội mà quý vị lãnh từ Centrelink.
Centrelink have rules about how much money you can give away each year. At the moment, you can give away $10,000 a year.
Centrelink có quy định hẳn hoi về chuyện mỗi năm quý vị có thể tặng bao nhiêu tiền. Hiện nay, quy định đó là quý vị có thể cho đi $10,000 mỗi năm, đến mức tối đa trong vòng 5 năm là $30,000, mà không bị ảnh hưởng gì đến tiền già mà quý vị lãnh hết. Tuy nhiên, nếu quý vị vay mượn một số tiền lớn, ví dụ như quý vị cầm nhà để lấy tiền đưa cho con mình, thì quý vị có thể bị giảm tiền già mà đáng lẽ quý vị được hưởng, và trong một số trường hợp còn có thể bị cắt luôn nữa.
Vậy, lời khuyên thứ tư là quý vị phải nói chuyện với Centrelink để hiểu rõ vấn đề. Trong nhiều cộng đồng sắc tộc, người cao niên thường chỉ hỏi ý kiến người thân trong gia đình. Nhưng đây là chuyện tài chánh phức tạp, quan trọng nhất là nó dính tới cái nhà của quý vị. Nên quý vị càng phải có tư vấn chuyên môn để có một kế hoạch bảo vệ cho quý vị, cho cả con của quý vị, phòng khi một mai chuyện rủi ro gì bất ngờ xảy đến. Ban Việt ngữ chúng tôi đã nói chuyện với luật sư Đan Phượng tại New South Wales về chuyện này. Mời quý vị theo dõi câu chuyện. Trước hết, chúng tôi hỏi luật sư Đan Phượng là chuyện này có thường xảy ra trong cộng đồng đến từ các nước Á Châu nói chung hay cộng đồng người Việt nói riêng hay không? Luật sư Đan Phượng cho biết.
Thực ra thưa chị, để trả lời trực tiếp thì cái tỷ lệ thì chắc có lẽ Đan Phượng không được nắm. Tại vì mình chưa được xem qua những cái thống kê đó. Tuy nhiên những trường hợp tương tự như vậy thì có xảy ra thưa chị. Nhưng mà xin phép cho em nói thêm một chút xíu. Chị nêu ra đó là trong những trường hợp mà cha mẹ, anh chị em hoặc là những người nhà đứng ra thế chấp căn nhà để mượn tiền cho những người thân khác làm ăn hoặc là mua nhà. Thì cái đó tất nhiên là cái gì nó cũng có cái nguy hiểm. Thế nhưng mà cái đó là một, thứ nhất là khi mình làm như vậy nó là một cái tinh thần tự nguyện. Mình biết cái chuyện mình làm là mình thế chấp căn nhà để mình lấy ra một cái số tiền rồi mình đưa qua cho một người khác. Thì vì cái truyền thống Á Châu mình là giúp đỡ nhau trong gia đình, nhất là cha mẹ giúp đỡ cho con cái hoặc là ông bà giúp đỡ cho con cháu, cho nên cái chuyện đứng ra làm cũng có xảy ra rất là nhiều. Còn cái chuyện mà bị thất thoát thì chắc có lẽ là trong những trường hợp thua lỗ hoặc là những trường hợp mà có những cái bất trắc xảy ra mới đưa đến cái chuyện mà cái nguy cơ để mất căn nhà thưa chị ạ.
Dạ vâng. Thưa, khi mà đọc thấy chuyện cha mẹ con cái mà phải lôi nhau ra tòa đi đến chỗ luật pháp lôi thôi thì mình cũng hơi suy nghĩ, mình cũng thấy hơi buồn. Bởi vì thứ nhất cha mẹ thương con, cho con mình cả cái mạng của mình còn không có tiếc nữa, muốn gì tiền bạc. Nhưng mà bây giờ người ta nói tới chuyện, thứ nhất mình đã đi làm quần quật cả đời, mình đã dành dụm, mình đã khổ sở biết bao mới có một cái căn nhà che chở cái đầu của mình trong tuổi già. Thế rồi tiền thế chấp căn nhà cho con mình mượn mà rồi nó không có suôn sẻ, để đến nỗi bây giờ người già mà bị siết căn nhà tội quá. Nhưng mà có khôn ngoan hay không khi mà người ta nói rằng ngay cả đối với người thân của mình đi nữa, tiền bạc mà đi vào cửa trước thì tình nghĩa đi ra cửa sau.
Vâng. Dạ thưa chị, tất nhiên rằng là nếu như mà mình thứ nhất là tự nguyện làm, thứ hai rằng là đưa một cách vô điều kiện, không có một cái gì gọi là security, không có một cái gì bảo đảm hết. Cái bảo đảm chỉ là cái tình cảm thôi. Khi đưa đến cái chuyện thất thoát hoặc là mất nhà thì đó là một cái điều rất là đáng tiếc. Tuy nhiên có những cách trên pháp lý để bảo đảm cũng như rằng cột lại những cái số tiền nợ, ví dụ như khi mình cho mượn tiền. Không phải là mình không tin nhau, nhưng pháp lý nó có những cái cách để mà mình có thể bảo đảm rằng cái số tiền đó sẽ không bị thất thoát. Chẳng những thất thoát vì thua lỗ, thất thoát vì cố tình làm thất thoát, nhưng mà cũng có thể thất thoát vì những đệ tam nhân, tức là một người thứ ba xen vào. Ví dụ một tình trạng rất cụ thể Đăng Phượng xin mention là cha mẹ thế chấp căn nhà hoặc là cho con một số tiền để con đặt cọc mua nhà. Rồi ví dụ con lập gia đình, ví dụ như xui xẻo nó đưa đến cái gãy đổ, rồi cái người partner chia của đó thì cái của đó cũng là một phần của cha mẹ để lại cho con mà lại bị một người khác chia, thì đó là một cái điều mà đôi khi làm cho cha mẹ quay quắt, cảm thấy nó không công bằng. Thì thưa chị, trên pháp lý như Đăng Phượng mention là nếu nhờ đến luật pháp thì khi đưa tiền ra, khi cho mượn tiền hoặc là khi đứng guarantor đều có những cách trên pháp lý để bảo đảm rằng cái số tiền đó nó không mất vào tay thứ ba, hoặc có thể bảo đảm rằng cái số tiền đó không mất, thất thoát đi.
Thưa Legal Aid New South Wales, người ta cũng nói là tốt nhất là bạn đi gặp một luật sư trước khi bạn đặt bút xuống, bạn ký bất cứ giấy tờ gì. Luật sư có nói những chữ bảo đảm và những chữ như là cột lại cái tiền nợ. Xin luật sư giải thích rõ hơn cái cách gì để mà bảo đảm để cho mình không bị mất mát.
Dạ vâng. Dạ thưa chị, đúng như là cái lời Legal Aid đã khuyên, trước khi mình thế chấp căn nhà, rút cái số tiền đó ra để đưa cho một người con, người nào đó trong gia đình, thì chuyện đầu tiên nên làm là gặp một người cố vấn pháp lý. Mỗi một trường hợp nó là một cái hoàn cảnh cá biệt. Em dùng cái chữ cột thì trên pháp lý tiếng Anh nó là một cái chữ khác. Em dùng cái chữ bảo đảm thì trên pháp lý tiếng Anh nó cũng là một cái chữ khác. Tất nhiên là nếu là một cái bất động sản.
Thí dụ như bảo đảm là gì mà cột là gì?
Em dùng cái chữ cột là em muốn nói rằng ví dụ như cha mẹ cho con mượn tiền để mua nhà, em gọi cột lại là em có thể gọi là khay viện cái căn nhà đó lại, tức là căn nhà đó đứa con đứng tên. Mượn tiền nhà băng thì nhà băng sẽ nộp lên trên sở nhà đất, là nó sẽ hiện lên là căn nhà này đang nợ nhà băng. Và cha mẹ cột lại ở cái nấc thứ ba thì nó cũng hiện lên khi một người nào search kiểm tra trên sở nhà đất thì căn nhà này ông A đứng tên, nhà băng là người chủ nợ và bên sau là cha mẹ đã cho mượn tiền để mua căn nhà này. Nó báo cho tất cả những người nào muốn mua nhà, nó báo cho những người nào mà tìm hiểu, search, kiểm tra căn nhà đều thấy rằng căn nhà này, người này đứng tên nhưng đang nợ nhà băng và đang nợ cha mẹ một cái số tiền là như vậy. Thì như vậy đó, căn nhà đó không thể bán đi nếu không có sự đồng ý của cha mẹ. Và căn nhà đó cũng không được mượn thêm tiền nếu không có sự đồng ý của cha mẹ. Và căn nhà đó cũng không được chia chác cho một người nào khác nếu không có sự đồng ý và trả lại cái số tiền đó cho cha mẹ. Thì cách đó cũng khá bảo đảm phải không chị?
Dạ. Thế còn chữ bảo đảm?
Chữ bảo đảm ở đây là em dùng là security. Ví dụ cho mượn tiền mua một chiếc xe, chị cũng có thể làm giấy để bảo đảm rằng chiếc xe này không được bán nếu chưa trả tiền nợ cho tôi.
À.
Chị mua một cái business, chị cũng có thể làm một cái tờ giấy để bảo đảm rằng cái business này không được sang nhượng nếu chưa có sự đồng ý của tôi. Dạ. Hoặc chưa trả cái số nợ này lại cho tôi.
Nó tóm lại đó là tất cả những cái giấy tờ đó để mà bảo đảm hay là để cột lại một cái business, một căn nhà hay gì gì đó, thì quý vị đều có thể gặp luật sư để cùng với luật sư làm những cái giấy tờ đó.
Dạ thưa đúng. Tất cả những cái đó đều có thể làm được trong mọi hoàn cảnh.
Dạ.
Vấn đề là mình trình bày cái hoàn cảnh của mình thì luật sư sẽ tìm cái phương án nào tốt nhất phù hợp với hoàn cảnh của mình để bảo đảm, để cột lại, để mà nó có một cái sự bảo đảm về lâu dài rằng cái số tiền này sẽ không thất thoát đi, hoặc là minimize cái số thất thoát đó chị ạ.
Dạ vâng. Thưa, ngoài những cái cách đó thì còn những cái mách bảo gì khác, tips nào khác mà luật sư có thể gợi ý cho thính giả của SBS không?
Dạ, có lẽ rằng là cũng giống như Legal Aid thì cái lời khuyên của Đăng Phượng là nên tìm một người luật sư cố vấn trước khi mình làm cái chuyện đó, là tại vì nếu như cái bảo đảm chỉ là vấn đề tình cảm mà thôi, thì đến lúc đổ bể ra, pháp lý không bảo vệ được cho mình. Đăng Phượng tin chắc rằng là mỗi một trường hợp đều có những cái cách trên mặt pháp lý để mà bảo đảm cho cái số tiền đó nó không thất thoát đi, hoặc là bảo đảm cho cái chuyện mình làm nó không có bị những cái tổn thất về sau. Hoặc at least nếu quý vị đến gặp luật sư mà cái risk nó không thể hủy bỏ được, tức là bắt buộc mình phải take một cái risk nào đó, thì at least là luật sư phải cắt nghĩa cho mình nghe rằng là à, nếu đặt bút vào ký ở cái chỗ này thì nếu mà cái người đó họ không trả nợ thì chắc chắn mình sẽ mất căn nhà này. Thì khi mình biết trước như vậy và mình quyết định mình tự nguyện mình làm, thì tất nhiên khi chuyện xảy ra pháp lý họ không bảo vệ được mình, nhưng mà at least mình đã biết và mình được cắt nghĩa cái quyền lợi của mình trước khi mình làm. Cho nên Đan Phượng vẫn nghĩ rằng cái điều tiên quyết, cái điều rất quan trọng trước khi làm những cái chuyện như vậy, nếu mà chỉ vì tình cảm mà mình lao vào mình làm không sao đâu thì mình cứ làm đi. Thì đúng thật là không sao đâu, mình làm đi rồi đến lúc mất á, thì là mất cả tiền bạc và mất cả luôn tình cảm chị ạ.
Dạ, đúng rồi. Cảm ơn luật sư. Vừa rồi là luật sư Đan Phượng tại New South Wales. Chương trình Borrowers Beware thành hình sau khi được Legal Aid New South Wales và Dịch vụ Bảo vệ Quyền lợi cho Người Cao Niên, tức là TAS, tham khảo ý kiến rộng rãi các tổ chức cộng đồng sắc tộc và đã phát hành nhiều tập sách nhỏ bằng nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt. Nếu cần giúp đỡ trực tiếp, quý vị có thể liên lạc với TAS, T-A-R-S, tên viết tắt của The Aged Rights Service, ở số điện thoại 1800-424-079, 1800-424-079. Trong trường hợp cần thông dịch, quý vị có thể gọi dịch vụ thông dịch qua điện thoại TIS, tức là Telephone Interpreter Service, ở số 131-450 và yêu cầu họ liên lạc với TAS để thông dịch cho quý vị. Quý vị cũng có thể vào trang mạng www.tas.com.au hay là legalaid.nsw.gov.au để tìm hiểu thêm thông tin về dịch vụ trợ giúp miễn phí về luật pháp. Tại Victoria, địa chỉ trang mạng quý vị có thể tìm đến để nhờ giúp đỡ là legalaid.vic.gov.au. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi.